Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Ý và Paris, Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 6 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome để phản đối việc bắt bớ và giam giữ các học viên ở Trung Quốc. Học viên Triệu Lý Lực kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho em gái bà là Triệu Lý Hồng, anh trai bà là Triệu Lý Chuyên và vợ ông Triệu, bà Bạch Mai, và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã treo một biểu ngữ trước Đại sứ quán để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên bị giam giữ. Họ kêu gọi Sở Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Đông thả vô điều kiện các học viên Pháp Luân Đại Pháp, gồm bà Triệu Lý Hồng, ông Triệu Lý Chuyên và bà Bạch Mai, đồng thời kêu gọi chính phủ Ý giúp giải cứu các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Trong sự kiện này, bà Triệu Lý Lực đã đọc bức thư ngỏ kêu gọi sự trợ giúp, trong đó mô tả cuộc bức hại mà gia đình bà đã phải chịu đựng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà đã vạch trần và phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ người thân của bà và các học viên khác. Thượng nghị sĩ Cynthia Pelosino, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ý và Ủy viên Chính sách EU, đã phát biểu tại sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ đối với buổi meeting và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Thượng nghị sĩ khích lệ các học viên: "Hãy kiên trì, bởi vì mọi người đều có thể tạo nên sự thay đổi. Chỉ cần chúng ta kiên trì, sẽ có nhiều người tham gia hơn. Và cuối cùng, chính quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ phải lắng nghe ý kiến và yêu cầu của chúng ta." Ông Marco Raspinti, tổng biên tập tạp chí Tự do Tôn giáo và Nhân quyền, cũng cho hay, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại sứ quán của họ tại Ý biết rõ điều này. "Tôi muốn gửi một yêu cầu chân thành đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý rằng, các học viên Pháp Luân Công cũng như tất cả những người dân vô tội khác, những người vẫn đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đòi công lý, không thể im lặng, không phải vì mưu đồ gì và chắc chắn không chấp nhận điều này. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấm dứt những tội ác chống lại loài người này, mỗi giây trôi qua sẽ đưa những người cai trị của nó tiến đến gần hơn với việc trở thành đồng phạm trong những tội ác kinh hoàng này." Ông Francesco Bogonovo, một nhà báo nổi tiếng người Ý, đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công về các hoạt động giải cứu trên chương trình phát thanh của ông, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng ở Trung Quốc trong 25 năm qua. Tờ báo Ý Unitar đã công bố bức thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý liên quan đến cuộc kháng nghị ôn hòa này. Tin tức thứ hai, người dân Paris, Pháp hưởng ứng các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Bastille. Vào hai sáng chủ nhật liên tiếp, ngày 2 và 9 tháng 6 năm 2024, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu về môn tu luyện này trên quảng trường Bastille ở Paris. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người dân Paris và khách du lịch trên đường đến khu chợ cạnh quảng trường Bastille đã đi qua quầy thông tin của các học viên và bị thu hút bởi các động tác luyện công ôn hòa trên nền nhạc êm dịu, nên đã dừng lại để xem thông tin. Sau khi biết về cuộc bức hại, họ đã ký đơn thỉnh nguyện. Bà Mary Morrer rất kinh ngạc khi biết các học viên sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn lại bị bức hại ở Trung Quốc và bị mổ cướp nội tạng để bán cho ngành công nghiệp ghép tạng. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, bà cho hay, "Thu hoạch nội tạng thật kinh khủng, thật phi nhân đạo, không thể tưởng tượng nổi, không lời nào có thể diễn tả được sự kinh hãi này. Tàn bạo đến không thể tin được, việc này vô cùng nghiêm trọng." Bà khích lệ các học viên tiếp tục công việc họ đang làm và hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Bà Abdolati Silia, 74 tuổi cho biết, "Mọi sự bức hại trên thế giới đều phải chấm dứt. Con người sinh ra không phải để bị như vậy. Là mẹ, chúng ta cần phải nuôi dạy con cái để chúng được khỏe mạnh và hạnh phúc." Ông Luzito là nhân viên bảo vệ một chung cư. Ông rất bất bình khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết, "Chúng ta đều là con người, họ không thể làm vậy, thật không thể chấp nhận được. Cưỡng đoạt nội tạng của người khác, việc đó còn tàn bạo hơn cả đối xử với động vật. Vậy mà mọi người vẫn im lặng, thật bất bình thường. Điều này không nên xảy ra trên thế giới. Tôi phản đối nó." Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông Mohammed Khayyam Khalifa cho hay, "Đối với tôi, đất nước tôi và toàn thể nhân loại, cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Không ai có thể tước đoạt mạng sống của người khác, Việc đó thật xấu xa. Con người có thể làm điều họ muốn, nhưng phải có giới hạn. Đây là phép trời, không được phép giết người. Con người đến đây để thay đổi vận mệnh của mình, để trở thành những sinh mệnh tốt đẹp hơn, để giúp đỡ những anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới. Mục tiêu của chúng ta là hòa bình. Chúng ta muốn hòa bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.